Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Đức Thánh Cha hủy bỏ chuyến viếng thăm tại Đại học La Sapienza, Roma, khai mạc tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo. Dòng tên đã có tân bề trên tổng quyền. Đó là ba biến cố đáng chú ý trong tuần qua. Trước hết về việc Đức Thánh Cha hủy bỏ chuyến viếng thăm tại Đại học La Sapienza ở Roma. Thủ tướng Ý đã tỏ tình liên đới với Đức Thánh Cha khi Ngài quyết định đình hoãn cuộc viếng thăm tại trường Đại học La Sapienza ở Roma, sau khi một số giáo sư và sinh viên của trường phản đối. Được hãng thông tấn Công giáo Ý ANSA trích dẫn, Thủ tướng Romano Prodi đã cho biết, ông lên án những cử chỉ, những lời tuyên bố và thái độ của những người đã gây ra một sự căng thẳng không thể chấp nhận được, và một bầu khí ngược lại với truyền thống khoan nhượng của nước Ý. Thủ tướng Ý nói như sau, tôi rất đau buồn về quyết định của Đức Thánh Cha, và tôi cũng bày tỏ tình liên đới sâu xa với cá nhân Ngài. Trong xứ sở của chúng ta, không nên bóp nghẹt bất cứ một tiếng nói nào, nhất là khi tiếng nói ấy là của Đức Giáo Hoàng. Về phần mình, Thị trưởng Roma cũng nói rằng hành động phản đối của các giáo sư và sinh viên của Đại học La Sapienza khiến cho Đức Thánh Cha phải hủy bỏ chuyến viếng thăm đại học là một điều không thể chấp nhận được đối với một người dân chủ. Trong bài diễn văn đọc tại đại học này nhân dịp khai giảng niên khóa mới, ông Walter Ventroni đã nói như sau, biến cố xảy ra là một điều trầm trọng và không thể chấp nhận được trong một nền dân chủ. Thị trưởng Roma, người cũng là thủ lãnh của đảng Dân Chủ, khẳng định rằng, việc Đức Thánh Cha hủy bỏ chuyến viếng thăm đã không củng cố nguyên tắc thế tục. Theo ông, thế tục chính là phải loại bỏ thái độ bất khoan nhượng. Mặt khác, tất cả các nhật báo lớn tại Ý trong những ngày vừa qua đều ủng hộ Đức Thánh Cha và lên án các cuộc phản đối khiến Ngài phải hủy bỏ cuộc viếng thăm tại Đại học La Sapienza. Về phần mình, trong lá thư gửi cho Viện trưởng Đại học La Sapienza thứ tư vừa qua, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc cụ khanh Tòa Thánh, đã giải thích lý do tại sao Đức Thánh Cha đã hủy bỏ cuộc viếng thăm. Trong lá thư, Đức Hồng Y Quốc cụ khanh Tòa Thánh nói rõ rằng, sở dĩ Đức Thánh Cha đình hoãn chuyến viếng thăm là vì có sự phản đối của một nhóm giáo sư và sinh viên của đại học. Chính vì sự phản đối đó mà theo Đức Hồng Y Bertone không có đủ những điều kiện để có thể diễn ra một sự đón tiếp xứng đáng cho Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Quốc cụ khanh Tòa Thánh cũng cho Viện trưởng Đại học La Sapienza biết là Đức Thánh Cha đã quyết định gửi bài diễn văn mà lẽ ra Ngài đã đọc hôm thứ Năm vừa qua. Bởi vì có nhiều giáo sư và sinh viên ao ước được nghe một tiếng nói có văn hóa và ý nghĩa thúc đẩy con người đi tìm chân lý. Mặt khác, tiếp theo việc Đức Thánh Cha bị buộc phải hủy bỏ chuyến viếng thăm tại Đại học La Sapienza, Đức Hồng Y Camillo Ruini, giám quản cho phần Roma, đã kêu gọi dân chúng Roma hãy biểu tình để ủng hộ Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y giám quản Roma đã kêu gọi mọi người hãy có mặt tại quảng trường Thánh Phaero vào trưa Chủ nhật vừa qua để cùng đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trong một thông cáo gửi cho giáo dân trong toàn giáo phận, Đức Hồng Y Ruini than phiền về những biến cố đau buồn đã buộc Đức Thánh Cha phải hủy bỏ chuyến viếng thăm tại đại học nói trên. Thông cáo có đoạn viết như sau, trong biến cố đã làm cho cả thành phố chúng ta phải đau buồn, giáo hội tại Roma bày tỏ sự gần gũi trọn vẹn và hiếu thảo với Đức Giám Mục của mình là Đức Thánh Cha, đồng thời nói lên tình yêu, sự tin tưởng, lòng ngưỡng mộ và biết ơn của toàn dân đối với Đức Benedicto. Mặt khác, trong bài diễn văn mà lẽ ra Đức Thánh Cha đã đọc tại Đại học La Sapienza vào ngày thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã không nói đến án tử hình là đề tài đã được đại học này chọn cho ngày khai giảng niên khóa mới. Trong bài diễn văn được Tòa Thánh cho công bố thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Đại học La Sapienza vốn trước kia là đại học của Đức Giáo Hoàng, nhưng nay đã trở thành một đại học thế tục, độc lập khỏi quyền bính chính trị cũng như giáo hội. Nhưng Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Giáo Hoàng với tư cách là mục tử của cộng đoàn của mình, ngày càng trở thành tiếng nói đạo đức của nhân loại, và sự minh triết của các tôn giáo truyền thống không thể bị quăng vào hố rác của lịch sử một cách vô thưởng vô phạt. Theo Đức Thánh Cha, nguy hiểm mà thế giới Tây Phương ngày nay đang trải qua là con người, chính vì sự hiểu biết và khả năng cao cả của nó, đang đầu hàng trước vấn đề chân lý. Và lý trí đang nhượng bộ trước áp lực của lợi lộc và những quyến rũ của lợi nhuận được nâng lên hàng chuẩn mực tối cao. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha không chấp nhận lập trường của những người cho rằng thần học mà sứ điệp được ngỏ với lý trí con người thuộc lĩnh vực riêng tư của một nhóm người. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Ngài đến đại học không phải để áp đặt đức tin một cách độc đoán, mà chính là để mời gọi con người tìm kiếm chân lý và mời gọi lý trí tìm kiếm chân thiện của Thiên Chúa. Tin về tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo. Đức Hồng Y Van der Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, đã khai mạc tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô giáo. Chiều thứ Năm vừa qua, trong nhà thờ các nữ tu Thánh Brigitta tại quảng trường Farnese, Roma, cùng với sự tham dự của một phái đoàn do Đức Giám mục Tin Lành Luther Phần Lan Kari Mäkinen cầm đầu, Đức Hồng Y Van der Casper đã chủ tọa buổi đọc kinh chiều và khai mạc tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô giáo. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo đã gợi lại sáng kiến của cha Paul Watson vào năm 1908 tại Hoa Kỳ. Theo Đức Hồng Y Casper, cần phải cầu nguyện bởi vì đại kết không phải là việc làm của chúng ta mà là công cuộc của Chúa Thánh Thần. Không có Chúa Thánh Thần, không thể nào có hiệp nhất. Từ 100 năm qua, nhất là trong những năm gần đây, lời cầu nguyện cho hiệp nhất đã được quảng bá khắp nơi trong thế giới Kitô giáo. Theo Đức Hồng Y, phong trào đại kết thực sự là một phong trào cầu nguyện. Đức Hồng Y Casper cũng ghi nhận rằng ngày nay các tín hữu Kitô hiệp nhất với nhau nhiều hơn trước kia. Họ không còn xem nhau như thù địch nữa, mà như anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô cùng nhau tiến đến sự hiệp thông trọn vẹn. Về chủ đề của tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất năm nay, hãy cầu nguyện không ngừng. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo giải thích rằng, phong trào đại kết xét cho cùng được khai sinh ngay từ phòng tiệc ly, là nơi Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho tất cả linh mục. Như vậy, đại kết chính là cầu nguyện bằng lời cầu của Chúa Giêsu. Theo Đức Hồng Y Casper, chủ đề của tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất năm nay tổng hợp toàn bộ phong trào đại kết của 100 năm qua. Riêng về sự hiện diện của phái đoàn Tin Lành Luther trong buổi lễ khai mạc, Đức Hồng Y Casper nói rằng Giáo hội Công giáo và Giáo hội Luther Phần Lan luôn có những quan hệ đặc biệt. Hàng năm, Tòa Thánh luôn cử một phái đoàn sang Phần Lan tham dự lễ Thánh Henry, bổn mạng của nước này. Do đó, năm nào Tòa Thánh cũng khai mạc tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo với một phái đoàn Luther Phần Lan và với các nữ tu Thánh nữ Brigitta. Tin về dòng tên. Dòng tên đã có vị tân bề trên cả của dòng. Cha bề trên cả đã được đắc cử sau lần bầu chung kết vòng 2 là linh mục người Tây Ban Nha Adolfo Nicolas, nguyên là bề trên dòng tên tại Đông Nam Á. Đây là vị bề trên tổng quyền dòng tên lần thứ 30 và là vị thứ 29 kế vị đứng sáng lập dòng là Thánh Ignacio Loyola. Cha Nicolas đã từng làm việc tại Tokyo. Ngài là một con người được mô tả là rất khiêm nhường, sáng suốt, thông minh và thánh thiện. Rất ít được nhiều người biết đến, cũng như ít được nhiều người xếp vào danh sách những ai sẽ là vị tân bề trên cả của dòng kế vị cha Peter Hans Kornbeck, vì cha Nicholas không có nhiều kinh nghiệm làm việc tại Roma. Nhưng Ngài được ca ngợi như là một con người có tấm lòng niềm nở, sáng suốt, khôn ngoan và đạo đức, thành thạo 4 ngoại ngữ Anh, Pháp, Ý, Nhật. Cha Nicholas đã được 217 đại biểu của Tổng Công nghị dòng tên lần thứ 35 tuyển chọn sau vòng bầu cử chung kết lần thứ 2. Cha Adolphus Nicolas không được coi như là một người Tây Ban Nha đến từ Âu Châu, mà là một người đến từ châu Á. Thật vậy, khi vừa tròn 24 tuổi, Ngài đã đến Nhật Bản và gần trọn cuộc đời, Ngài đã phục vụ tại Á Châu. Sau khi được đắc cử vào buổi trưa tại Roma, linh mục dòng tên Fernando, Chủ tịch Văn phòng Công lý Xã hội của dòng tên, đã chính thức tuyên bố như sau. Chúng tôi vừa mới xong cuộc bầu cử cách đây một vài phút. Tôi vui mừng tuyên bố rằng chúng tôi đã có vị tân về trên cả của dòng. Thật là một niềm vui cực độ khi các thành viên trong hội nghị đã đến chào mừng và ôm lấy vị tân bề trên tổng quyền. Cha Don Phonicolas là một người đến từ Á Châu, một thần học gia từ Nhật Bản, nhưng sinh trưởng tại Valencia, Tây Ban Nha vào năm 1936. Ngài đại diện cho một thế hệ mới cho các vị thừa sai Tây Ban Nha tại Nhật Bản sau cha Aroppi. Cha Nicolas đã gia nhập dòng tên tại tập viện Aranjuez, một làng nhỏ bé gần Madrid, vào năm 1953. Sau khi tốt nghiệp chức học tại Alcalá, Madrid, vào năm 1960, Ngài đã đi Nhật Bản vùi mình trong ngôn ngữ và văn hóa Nhật. Năm 1964, Ngài bắt đầu theo học thần học tại Đại học Sophia, Tokyo, và được thụ phong linh mục vào ngày 17 tháng 3 năm 1967 tại Tokyo. Sau khi lấy bằng cao học thần học tại Đại học Gregoriana Roma, cha trở về Nhật Bản làm giảng sư thần học phương pháp luận tại Đại học Sophia. Từ năm 1978 đến năm 1984, cha trở thành giám đốc học viện mục vụ tại Manila, Phi Lục Tân, và làm giám đốc học viện thần học cho các tu sĩ trẻ dòng tên tại Á Châu. Từ năm 1993 đến năm 1999, Ngài được cử làm bề trên tỉnh dòng tại Nhật Bản. Sau những năm tháng không ngừng nghỉ trong quyền hạn của mình, cha đã dành thời gian 3 năm làm việc tại một giáo xứ cho những người di dân nghèo tại Tokyo. Công việc của Ngài thật gian truân, thế nhưng Ngài đã có thể giúp cho hàng ngàn người Phi Lục Tân và những người di dân Á Châu. Năm 2004, một lần nữa, Ngài lại điều hành những chức vụ và được bổ nhiệm chịu trách nhiệm toàn thể dòng tên trong vùng Đông Nam Á, bao gồm các quốc gia từ Miến Điện đến Đông Timor, bao gồm tân tỉnh dòng tại Trung Hoa. Trong những năm này, cha có thể ủng hộ nâng đỡ đến hiện tượng lớn mạnh của dòng tên hiện diện tại Việt Nam và tại những quốc gia khác.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Nhân ngày quốc tế di dân 13 tháng Giêng năm 2008, nữ tu Minh Nguyên đã có cuộc phỏng vấn với cha Phaolô Phạm Trung Dông, trưởng ban mục vụ di dân Sài Gòn. Ngài cho biết như sau. Giáo phận Sài Gòn chúng ta không những tổ chức ngày quốc tế di dân, mà còn tổ chức cả tuần lễ di dân trong giáo phận. Tuần lễ này được khai mạc vào chính ngày quốc tế di dân do cha tổng đại diện giáo phận đến gặp gỡ, chia sẻ và dâng thánh lễ cho các bạn di dân tại giáo xứ Thánh Phaolô, quận Bình Tân. Tuần lễ di dân sẽ được bế mạc vào ngày 20 tháng Giêng tại giáo xứ Xuân Hiệp. Về hiện tình người di dân Công giáo tại Tổng giáo phận Sài Gòn, cha Phạm Trung Dông cho biết, con số di dân Công giáo lên tới 140.000 người. Con số này không ổn định vì anh chị em di dân thay đổi chỗ ở luôn tùy theo việc làm, lương bổng, điều kiện sinh hoạt, vật giá và hoàn cảnh riêng từng người. Chúng tôi biết chắc số anh chị em di dân Công giáo ở thành phố chúng ta rất đông. Hạt Tân Sơn Nhì có khoảng 36.000, hạt Thủ Đức khoảng 40.000. 13 giáo hạt còn lại, giáo hạt nào cũng có, vì anh chị em di dân có mặt khắp thành phố. Hiện nay, có khoảng 30 giáo xứ và cộng đoàn có thánh lễ, ca đoàn, các lớp giáo lý, học hỏi thánh kinh dành riêng cho anh chị em di dân. Nữ tu Minh Nguyên cũng tường thuật về ngày khai mạc tuần lễ di dân tại giáo xứ Phaolô Bình Tân ngày Chủ nhật 13 tháng Giêng vừa qua như sau. 1 giờ chiều ngày 13 tháng Giêng năm 2008, tại nhà thờ Phaolô Bình Tân giáo phận Sài Gòn, đã đón tiếp khoảng hơn 2.000 bạn trẻ di dân về tham dự ngày quốc tế di dân. 1:30, chương trình khởi động với những bài múa cộng đồng Con đường Giêsu, tôi chọn Giêsu, làm cho mọi người gần nhau hơn trong tiếng cười tiếng hát. Chủ đề của tuần lễ di dân năm nay được lấy theo thư chung của Hội đồng Giáo mục Việt Nam và sứ điệp của Đức Giáo hoàng Benedicto nhân ngày quốc tế di dân và tị nạn là Người trẻ di dân bước đi trong tình yêu và chân lý. Khai mạc chương trình, đội trống di dân của Tam Hải đã làm cho bầu khí sôi động hơn, rộn rã hơn. Khác với mọi năm, cha Phaolô Phạm Trung Dông đã mời tất cả quý linh mục, quý thầy, quý sơ cùng lên sân khấu để khai mạc cho ngày quốc tế di dân. Cha nói, các bạn đã về đây trong tình yêu thương và sẻ chia. Xin tạ ơn Thiên Chúa qua sự quan tâm của Đức Hồng Y, quý tu sĩ và quý ân nhân. Cha nói tiếp, chúng tôi xin tuyên bố ngày khai mạc tuần lễ quốc tế di dân bắt đầu. Vâng, chúng tôi chứ không phải là tôi. Những tràng pháo tay giòn giã, đầy niềm vui của anh chị em công nhân vang lên đáp lại lời khai mạc dễ thương này. Với 19 tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn, có múa, có đơn ca, song ca, đủ mọi thể loại của các anh chị em di dân thuộc nhiều giáo xứ đóng góp, đã làm cho ngày họp mặt trở nên ấm cúng hơn. Thêm vào đó là sự hiện diện của ca sĩ Gia Ân đến góp vui hai bài hát cùng các bạn công nhân. Quà tặng sau mỗi bài hát không phải là những bó hoa rực rỡ, nhưng là những trái bong bóng đủ màu, được các bạn khán giả nhiệt tình đem lên sân khấu. Mỗi tiết mục có những đặc sắc riêng, đặc sắc đây không phải là vũ đạo đẹp, hát hay, múa đẹp, nhưng đó là những cố gắng của các bạn công nhân sau những giờ tăng ca 9-10 giờ đêm, vẫn đến nhà trọ của nhau tập múa. Đặc biệt là những em bé trong các lớp tình thương, sau những giờ bán vé số, đánh giày, lại túng tụng gọi nhau đi tập. Đó là những giọt mồ hôi của sự cống hiến, của một mong muốn làm cho ngày họp mặt trở nên ý nghĩa hơn. Trước thành lễ, cha Tổng đại diện Gioan Bautista Huỳnh Công Minh, thay mặt cho Đức Hồng Y, Đức Cha Phụ Tá và các cha, đã nói lên sự cảm thông với những nỗi vất vả mà anh chị em công nhân gặp phải. Ngài rất vui khi thấy bầu khí ngày họp mặt ấm cúng, vui tươi và trẻ trung. Trong bài giảng, cha Phêrô Nguyễn Khảm đã cho anh chị em thấy sự liên đới và tương quan giữa Thiên Chúa và con người, giữa người Kitô hữu và giáo hội, và giữa chúng ta với nhau. Bằng những hình ảnh và những câu chuyện đơn giản, Ngài đã làm cho gần 3.000 người tham dự thánh lễ hiểu được biến cố chịu phép rửa của Đức Giêsu là biến cố Thiên Chúa đã đi vào lòng nhân loại, cùng liên đới với phận người trong những nỗi đau cùng tận nhất. Riêng anh chị em xa quê với những cô đơn lạc lõng giữa môi trường xa lạ, hoang mang, không cảm thấy an toàn, thiếu vắng đời sống tinh thần, chúng ta hãy liên đới với nhau để vượt qua những cam dỗ, vượt qua những tệ nạn, vượt qua những lạc lõng cô đơn. Kết thúc bài giảng, cha mời cộng đoàn cùng chung lời hát bài ca Kinh Hòa Bình, tất cả như cùng hòa nhịp trong tình hiệp thông liên đới, để mọi người trở nên khí cụ bình an trong tay Chúa. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tường thuật về ngày bế mạc tuần lễ di dân của Tổng giáo phận Sài Gòn khi chúng tôi nhận được thông tin.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã dựng nên trời và đất. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Niềm tin và khoa học tuần này. Bất cứ ai có trình độ học vấn trung học cũng đều nhớ rằng tốc độ của ánh sáng là 360.000 cây số mỗi giây. Nhưng dù có nhanh đến đâu, cũng như âm thanh, ánh sáng vẫn có một tốc độ giới hạn. Như vậy, những gì chúng ta nghe và thấy được đều thuộc về quá khứ. Chúng ta hãy thử nghĩ đến sấm sét ở chân trời. Chúng ta tưởng ánh sáng hầu như lóe lên tức khắc. Kỳ thực, nếu tốc độ của ánh sáng là 360.000 cây số một giây, và nếu sấm sét diễn ra cách chúng ta hơn một cây số, thì ánh sáng phát ra từ tiếng sấm sét cũng phải mất một thời gian, dù là rất ngắn, để đạt đến đôi mắt chúng ta. Vì thời hạn ấy quá nhỏ cho nên chúng ta tưởng mình thấy ánh sáng ngay khi nó diễn ra. Thật ra, chúng ta chỉ thấy một biến cố đã diễn ra trước đó. Trên trái đất, khoảng cách thời gian giữa biến cố và điều chúng ta thấy chỉ là một phần nhỏ của giây. Nhưng trong vũ trụ bao la, thì chắc chắn khoảng cách giữa biến cố và điều chúng ta thấy được không phải là nhỏ. Có biết bao nhiêu vì sao mà chúng ta mới thấy được gần đây, đã mất hàng bao thế kỷ để chiếu ánh sáng đến trái đất của chúng ta. Khoảng cách giữa những vì sao ấy và trái đất chúng ta xa đến độ khi ánh sáng của những vì sao ấy bay đến trái đất chúng ta, thì những vì sao ấy đã biến mất từ hàng bao thế kỷ trước rồi. Đêm 23 tháng 2 năm 1987, một viên phụ tá trực đêm tại đài thiên văn Las Campanas ở Chile ra khỏi vòng quan sát để nghỉ xa hơi. Bỗng ông nhận ra một ngôi sao mà ông chưa từng thấy trước đó. Đúng như ghi nhận của viên phụ tá này, cho đến đêm hôm đó, vì sao này rất mờ. Sở dĩ đêm hôm đó nó sáng lên một cách khác thường là bởi nó đã bùng nổ. Nhưng dĩ nhiên, sự bùng nổ đã không diễn ra đêm ấy. Từ giây phút vì sao này phát nổ với sức mạnh của hàng triệu triệu bom kinh khí, ánh sáng của vì sao này đã mất 160.000 năm để đạt đến trái đất của chúng ta. Còn có biết bao nhiêu vì sao mà ánh sáng vẫn chưa đến trái đất của chúng ta? Điều này có nghĩa là khả năng nhìn xa của viễn vọng kính càng gia tăng, chúng ta càng có thể lùi xa về quá khứ của vũ trụ. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, khoa học đã không ngừng đẩy mạnh những bức màn của thời gian. Lịch sử của vũ trụ càng lúc càng tỏ hiện. Các nhà thiên văn có thể thấy được vũ trụ đã tiến hóa như thế nào, và như thế chứng minh rằng vũ trụ đã có một khởi đầu. Và điều ấy có nghĩa là vũ trụ ấy không tự mình mà hiện hữu, nhưng đã được tạo dựng. Bàn tay Thiên Chúa quả thật đã in dấu ấn trong vũ trụ. Vào đầu thế kỷ thứ 19, một người Đức chuyên chế tạo mắt kính tên là Joseph von Fraunhofer đã ghi nhận được những biến thiên có thể đoán trước được trong quang phổ do nhiều chất hóa học tạo nên. Năm 1841, ông Christian Doppler đã áp dụng nguyên tắc này vào việc xác định tuổi của các vì sao. Ông chứng minh rằng người ta có thể xác định được tuổi của một vì sao khi đo lường sự thay đổi trong chu kỳ các âm ba của ánh sáng. Các nhà khoa học nói rằng, cũng như âm thanh, ánh sáng di chuyển bằng các âm ba. Ông Christian Doppler khẳng định rằng, các lượng sóng của ánh sáng xuất phát từ các vì sao có thể cho biết các vì sao đang tiến gần hay đang đi xa khỏi trái đất. Đối với các nhà thiên văn của thế kỷ thứ 19, khám phá của ông Christian Doppler đã được sử dụng để khẳng định rằng vũ trụ chứa đựng sự chuyển động của các vì sao và nhiều thiên thể khác. Nhưng phải đợi 7 thập niên sau, một nhà thiên văn học tên là Edwin Hubble mới đưa ra một khám phá khiến cho giới khoa học phải choáng váng. Vào thập niên 20, tham vọng của ông Hubble là vẽ ra bản đồ của vũ trụ. Ông đã tìm đến đài thiên văn đặt trên núi Wilson, thuộc bang California, Hoa Kỳ. Vào thời điểm này, viễn vọng kính được đài thiên văn Wilson sử dụng là dụng cụ quan sát tối tân nhất trên thế giới. Nhờ sử dụng hiệu ứng của Doppler để nghiên cứu sự khúc xạ của ánh sáng xuất phát từ các vì sao, Hubble đã xác định được các yếu tố trong các vì sao, cũng như hướng đi và tốc độ của các dải ngân hà. Ông và nhóm nghiên cứu của ông khẳng định rằng, khinh khí và khí helium là hai yếu tố chính trong các dải ngân hà. Cũng vào thời gian này, một linh mục dòng tên đã cố gắng thuyết phục nhà bác học lừng danh của nhân loại là Albert Einstein phải nhìn nhận một điều mà ông không bao giờ muốn nhìn nhận. Vào đầu thế kỷ 20, nhân loại đã có lý để đưa nhà bác học này lên hàng thần thánh. Thuyết tương đối do ông đề ra đã mang lại một cái nhìn mới về vũ trụ. Thời gian và không gian hoàn toàn tương đối tùy theo vị trí của người quan sát. Tuy nhiên, cái nhìn mới của Einstein về vũ trụ đã không giải quyết được mọi sự. Do uy tín của ông, tất cả các khoa học gia của thời đó vẫn tin rằng vũ trụ này là vĩnh cửu, là vô cùng, nghĩa là không có khởi đầu và cũng sẽ chẳng có tận cùng. Điều này hàm ẩn một cái nhìn siêu hình học rất tai hại. Đó là vũ trụ này tự mình hiện hữu, chứ không do bất cứ một thiên chúa nào tạo nên cả. Vào thập niên 20, một linh mục dòng tên là Georges Lemaître, là một nhà thiên văn nổi tiếng tại Đài Thiên Văn của Tòa Thánh Vatican tại Roma. Nhận thấy thuyết tương đối của Einstein về không gian và thời gian có thể gợi lên rằng vũ trụ này luôn trong thế co giãn hay bành trướng. Linh mục Lemaître đã say mê nghiên cứu thuyết ấy. Cha cũng nhận thấy rằng cha đẻ của thuyết tương đối mang nặng thành kiến về một vũ trụ vĩnh hằng, tự hữu, nghĩa là chối bỏ công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Dựa vào sự kiện vũ trụ ngày càng bành trướng, cha Lemaître tìm cách chứng minh rằng càng lùi vào quá khứ, vũ trụ càng nhỏ. Cha đưa ra giả thuyết rằng vũ trụ này cũng giống một hạt giống. Nó đã nảy mầm, lớn dần và lớn mãi. Cha gọi tình trạng nguyên thủy của vũ trụ là nguyên tử khởi nguyên. Nói cách khác, ở khởi đầu, vũ trụ chỉ là một nguyên tử nhỏ bé. Dĩ nhiên, Einstein không chấp nhận giả thuyết ấy. Ông cho rằng vị linh mục này thiếu hiểu biết về vật lý và vẫn khăng khăng tuyên bố rằng vũ trụ không hề có bất cứ khởi đầu nào cả. Nó đã có từ muôn thuở, vô biên và không hề thay đổi. Trong khi vị linh mục dòng tên của Giáo hội Công giáo và nhà bác học lừng danh của thế kỷ 20 tranh cãi với nhau, thì tại Đài Thiên Văn Wilson, ông Edwin Hubble vẫn âm thầm vẽ ra bản đồ của các dải ngân hà. Trên núi Wilson, bang California, ông Hubble và nhóm nghiên cứu của ông đã khám phá và chứng minh được rằng vũ trụ không ngừng bành trướng. Sự kiện này củng cố giả thuyết mà vị linh mục dòng tên đã đưa ra. Với tinh thần khoa học cao độ, Einstein đã đến gặp Hubble ngay tại Đài Thiên Văn Wilson. Cha Lemaître cũng lợi dụng dịp này để đến gặp nhà bác học. Một lần nữa, cha trình bày cho nhà bác học giả thuyết về nguyên tử khởi nguyên của cha. Sau khi nghe cha trình bày và đối chiếu với những khám phá của Hubble, cha đẻ của thuyết tương đối đã đứng lên và tuyên bố rằng giả thuyết của cha Lemaître là cách giải thích tốt đẹp nhất và thỏa đáng nhất mà ông được nghe. Nói cách khác, giờ đây, Einstein đành phải chấp nhận rằng vũ trụ này đã có một khởi đầu. Điều này hàm ý rằng vũ trụ đã được tạo dựng. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
và các bạn thân mến. Hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Thánh Thể như lời Ngài đã phán. Đây là mình ta. Hoặc cũng có thể nói, đây là thịt mình ta. Câu nói của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, khi Chúa truyền phép làm cho bánh trở nên mình Ngài. Hôm nay chúng ta tiếp tục trình bày thêm về nội dung và ý nghĩa của câu nói này. Từ ngữ thịt trong câu nói của Chúa Giêsu có một ý nghĩa thật phong phú. Thứ hai tuần vừa qua, chúng ta đã giải thích một vài khía cạnh của câu nói này. Đây là mình ta. Đây là thịt mình ta. Hôm nay, chúng ta hãy bàn tiếp về câu nói này. Khi Chúa Giêsu nói, các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình ta. Câu nói này là một khẳng định về một thực tại rõ ràng, nhất định. Thực tại này là chính thịt Chúa Giêsu trao ban cho nhân loại. Câu nói này còn bao hàm một lời mời gọi, hãy cầm lấy mà ăn, hãy nhận lấy thịt mình của Chúa và dùng như là lương thực nuôi sống con người. Nhưng từ ngữ thịt trong câu nói của Chúa Giêsu còn chứa đựng một ý nghĩa hiểu theo văn chương và ngôn ngữ của người vùng Cận Đông. Theo tâm thức của người dân vùng Cận Đông, khi Chúa Giêsu nói, này là mình ta, điều này còn ám chỉ tới lễ hiến dâng chính mình Ngài lên Thiên Chúa Cha, được thực hiện trong bữa tiệc Thánh Thể. Để diễn tả giáo lý này, kho tàng văn chương Kitô giáo có một bài thi ca kính phép Thánh Thể và tuyên xưng tôn thờ thịt mình chính thực của Chúa Giêsu. Tuyên xưng thịt mình này được sinh ra từ Đức Trinh Nữ Maria. Bài ca được hát lên như sau: Kính lại mình chính thực của Chúa Giêsu là thịt mình được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra. Đó là chính thịt đã chịu đau khổ, đã bị hiến tế trên thập giá vì nhân loại. Cạnh sườn Ngài đã bị đâm thủng, và từ đó máu cùng nước chảy vọt ra. Xin cho chúng con được nếm thử trước, điều chúng con sẽ được thưởng kiến, vào chính lúc chúng con phải chết. Thịt mình này, Chúa Giêsu đã lãnh nhận từ người mẹ chí thánh của Ngài. Vì thế khi tuyên bố với các môn đệ, này là thịt ta, thì Chúa ý thức rõ ràng, Ngài đang trao ban cho nhân loại chính thịt mình Ngài đã lãnh nhận từ mẹ của Ngài, khi Ngài thụ thai và sinh ra do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đó là thịt mình đã được thụ thai trong cách thế đồng trinh, và vì thế thịt mình này có một giá trị đặc biệt, ngày nay được trao ban lại cho chúng ta trong bí tích Thánh Thể. Từ đây chúng ta cũng có thể hiểu tính cách cá nhân của thịt mình này. Đó là thịt mình của một người. Đó là thịt mình đã lao nhọc, đã chịu mọi ảnh hưởng của thời tiết, của hoàn cảnh chung quanh, như những người đồng thời với Ngài. Đó là thịt mình đã chịu đánh đòn, đã phải chịu những mũi đinh đâm thâu qua và đã chết trên thập giá để trở nên giá chuộc cho nhân loại. Đây là thịt mình đã sống lại và mang một hình thái mới trong vinh quang của Thiên Chúa, có sức đem lại sức sống cho con người và sẽ làm cho những ai lãnh nhận thịt mình của Chúa sẽ được sống lại muôn đời. Nhưng đây là thịt mình có nguồn gốc thật là trong trắng, vì là thịt mình từ trời mà xuống để canh tân và cải hóa thịt mình của con người chúng ta. Khi Chúa nói về thịt mình của Ngài, Chúa Giêsu nghĩ tới điều kiện và số phận của con người mà Ngài cùng chia sẻ với tất cả mọi người. Nhưng như việc Chúa sinh ra trong cách thế đồng trinh, thì thịt mình của Chúa cũng có một ý nghĩa mới. Đó là thịt mình được cấu tạo theo một cách thế đặc biệt để tái tạo lại thế giới xác thịt của nhân loại. Với những suy tư trên, chúng ta ý thức về việc rước lễ của chúng ta. Chúng ta lãnh nhận chính thịt mình của Chúa và được hòa nhịp vào sức sống sung mãn của Chúa và được tràn đầy niềm hy vọng sống lại vinh quang. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cuộc sống gia đình ngày càng chiếm chỗ quan trọng trong lịch sử của dân Israel. Khi các bộ tộc bắt đầu cuộc sống định cư và có nhà cửa, sự hiệp nhất gia đình bình thường trở thành hạn hẹp và bé nhỏ hơn. Bên trong đơn vị nhỏ bé hơn đó, người cha tiếp tục có toàn quyền trên vợ con. Nếu muốn, ông cũng có thể bán con gái làm nô lệ. Trong các giai đoạn đầu của thời Cựu Ước, người cha cũng có quyền kết án tử những đứa con không vâng lời. Ông cũng có thể ly dị vợ mà không có lý do và không ngó ngàng hay nghĩ gì tới vợ nữa. Và dĩ nhiên là người cha gia đình có quyền sắp xếp phối hợp hôn nhân của con cái, vân vân. Về trường hợp xử tội đứa con bất trị, chương 21 sách Đệ Nhị Luật có viết như sau. Khi có đứa con ngỗ nghịch và bất trị, không nghe lời cha mẹ có sửa dạy, nó cũng chẳng chịu nghe, thì cha mẹ nó sẽ bắt lấy nó, đưa nó ra cửa thành cho các kỳ mục địa phương và sẽ nói với các kỳ mục trong thành. Con chúng tôi đây quá ngỗ nghịch và bất trị, không nghe lời chúng tôi, nó rượu chè phóng đãng. Mọi người trong thành sẽ ném đá cho nó chết và nó phải chết. Các ngươi phải khử trừ sự gian ác, không cho nó tồn tại giữa các ngươi. Chương 24 sách Đệ Nhị Luật cho phép người đàn ông được phép rẫy vợ. Khi thấy nàng có điều gì chướng không đẹp lòng mình, người đó có thể viết một chứng thư ly dị và đuổi vợ ra khỏi nhà. Sau này Chúa Giêsu sẽ minh xác rằng vì người Do Thái chai đá nên ông Mô-xê mới phải nhượng bộ như vậy, chứ từ ban đầu không như thế. Trong xã hội phụ hệ vùng Trung Đông cổ, phụ nữ là gia tài của chồng. Và người chồng được vợ coi như chủ nhân của mình. Thái độ đó cũng tồn tại trong thời Tân Ước. Mặc dù phụ nữ làm việc rất nhiều, nhưng họ có ít địa vị trong gia đình, cũng như ngoài xã hội. Nhưng luật lệ che chở người phụ nữ ly dị và dạy con cái phải kính trọng mẹ. Sách Châm Ngôn đầy những lời răn dạy con cái phải lắng nghe giáo huấn và những lời khuyên bảo của cha mẹ. Vì con khôn làm cha vui sướng, con dại làm mẹ buồn phiền, con ngu khiến cha buồn giận, con dại làm mẹ đắng cay, thương con cho roi cho vọt. Thái độ của Chúa Giêsu rất trân trọng nữ giới, nói chuyện với người đàn bà Samaritana bên bờ giếng Gia-cóp để trợ giúp bà hoán cải cuộc sống, cũng như thái độ nhân từ bênh vực và tha thứ cho người đàn bà ngoại tình sắp bị dân chúng ném đá, quả là cung cách đối xử rất cách mạng trong bối cảnh xã hội thời Tân Ước. Và thật thế, Kitô giáo xóa bỏ mọi kỳ thị màu da, giai cấp, phái tính, vì tất cả đều được trở thành con cái Thiên Chúa và là anh chị em với nhau. Thật vậy, nhờ đức tin, tất cả anh chị em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Quả thế, bất cứ ai trong anh chị em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều mặc lấy Đức Kitô. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh chị em thuộc về Đức Kitô. Mà nếu anh chị em thuộc về Đức Kitô, thì anh chị em là dòng dõi tổ phụ Abraham, những người thừa kế theo lời hứa. Trong nước của Chúa Kitô là vương quốc công bằng và hòa bình, không có công dân hạng hai, nhưng mọi người đều như nhau. Trong bầu khí xã hội phụ hệ thời Tân Ước, Thánh Phaolô không đưa ra giải pháp cho vấn đề bình quyền, nhưng đề nghị tín hữu noi gương Chúa Kitô sống yêu thương nhau. Thánh nhân khuyên các tín hữu Ê-phê-sô tùng phục nhau vì Chúa Kitô. Người làm vợ hãy phục tùng chồng như giáo hội tùng phục Chúa Kitô. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Chồng phải yêu thương vợ như yêu thương chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Liên quan tới gia tài, bình thường chỉ có con trai mới được hưởng, và con trai trưởng có địa vị đặc biệt, có phần gia tài nhiều gấp đôi các con trai khác. con gái chỉ được hưởng gia tài khi gia đình không có anh em trai. Trong trường hợp không có con, thì gia tài thuộc người đàn ông bà con gần gũi nhất. Chương 36 sách Dân số nhắc tới trường hợp các con gái của ông Selofkat cũng nhận được gia tài của cha họ do ông Môsê chia cho theo lệnh của Gia-vê, chứng minh cho thói quen này. Sự kiện ông Giốp chia gia tài đồng đều cho các con trai con gái là một bước tiến cách mạng minh chứng cho sự bình đẳng giữa nam giới và nữ giới, ít nhất là trong thói quen của gia đình ông Giốp. Trong chương 3 thứ nhất, Thánh Phê-rô khuyên các người làm chồng quý trọng nữ giới, vì họ cũng được hưởng sự sống là hồng ân Chúa ban. Nghĩa là trong cuộc sống lòng tin, mọi người đều bình đẳng và có các quyền lợi như nhau. Trong Kinh Thánh, tác phẩm hay trực tiếp đề cập tới các tương quan gia đình nhất là sách Châm Ngôn. Con cái phải kính trọng và biết lắng nghe các giáo huấn và lời khuyên nhủ của cha mẹ vì thiện ích của chúng. Này con, giáo huấn của cha, con hãy lắng nghe, lời dạy của mẹ, con đừng gạt bỏ, vì những lời ấy sẽ là vòng hoa sinh con đội trên đầu, là vòng kiềng con đeo vào cổ. Tác giả dành cả chương 4 để khuyên nhủ các người làm con biết lắng nghe lời răn dạy của bậc cha anh và để cho đức khôn ngoan hướng dẫn. Ông dặn đi dặn lại người trẻ, hỡi con, lệnh cha truyền, hãy lo tuân giữ, lời mẹ dạy, con chớ bỏ ngoài tai. Những lời truyền dạy đó con hãy ghi khắc trong tim, con hãy đeo vào cổ để ghi nhớ ngày đêm. Những lời đó sẽ hướng dẫn con lúc con tới lui, sẽ giữ gìn con khi con nằm xuống, sẽ cùng con chuyện trò khi con thức dậy. Vì huấn lệnh là ngọn đèn, lời dạy dỗ là ánh sáng, và lời của trách bảo ban là đường dẫn tới sự sống. Vì thế cha mẹ có đánh phạt con cái cũng chỉ vì yêu thương chúng. Kẻ ghét con mới không dùng roi vọt, người thương con sẽ lo sửa phạt con. Tâm trí con trẻ vốn dại khờ, lấy roi sửa phạt là giúp nó nên khôn. Đừng ngại gì khi phải phạt trẻ con, nếu con đánh nó bằng roi, nó đâu có chết. Lấy roi đánh nó là cứu nó khỏi âm ti. Có chịu đòn chịu mắng mới nên khôn, trẻ con thả lỏng gây tủi buồn cho mẹ. Hãy sửa phạt con, nó sẽ cho bạn được thảnh thơi và khiến lòng bạn vui sướng. Vì con hư đốn, khiến cho cha mẹ phải buồn phiền, xấu hổ và tủi nhục. Như thế, niềm hạnh phúc của cha mẹ và con cái tùy thuộc lẫn nhau, và mọi thành phần trong gia đình đều có trách nhiệm đối với nhau. Kinh Thánh Tân Ước cũng duy trì cùng đường nét giáo dục ấy. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô cũng khuyên con cái vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa. Hãy tôn kính cha mẹ để được hạnh phúc và hưởng thọ trên trái đất này. Còn những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Cuộc sống gia đình Do Thái dần trôi theo thời gian. Trước khi người Hy Lạp và Roma dùng đồng hồ bằng nến hay bằng nước hoặc cát để đo giờ giấc, kiểu đo giờ thông dụng xưa kia là nhìn xem bóng mặt trời ngả trên các dinh thự, các cây hay một điểm làm chuẩn nào đó giúp nhận ra thời gian của ngày sống. Ban đầu khi đất Canaan ở dưới ảnh hưởng của Ai Cập, một ngày bắt đầu khi mặt trời mọc, lịch chia làm 12 tháng, mỗi tháng gồm 30 ngày, cộng thêm 5 ngày vào cuối năm nữa. Các ngày trong tháng được đếm bằng cách xỏ một cái cọc nhỏ và một miếng xương, gồm 3 hàng, mỗi hàng có 10 lỗ. Xem ra đây là hệ thống dương lịch, tức tính thời gian theo sự chuyển vận của mặt trời. Thế rồi xem ra do ảnh hưởng của người Babylonia, người ta thay đổi lịch tính ngày tháng. Ngày bắt đầu khi mặt trăng mọc lúc 18 giờ chiều, và cả ngày trở thành 1 buổi chiều và 1 buổi sáng. Buổi chiều được chia thành 3 canh, mỗi canh dài 4 giờ. Người Roma biến hệ thống này thành 4 canh, mỗi canh dài 3 giờ. Tháng mới cũng bắt đầu với mặt trăng. Để ra dấu ngày trăng tròn đầu tiên, người ta thường đốt củi làm hiệu trên các đồi cao. Tháng chỉ còn có 28 hay 29 ngày, với một tháng đặc biệt sau một số năm để duy trì lịch thích hợp với mặt trời. Đó là năm nhuận. Chính các tư tế quyết định khi nào phải thêm tháng đó vào.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, thanh niên sinh viên Việt Nam trưởng thành qua những năm tháng sau 1975 đều biết qua cuốn tiểu thuyết có tựa đề Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Nga Nikolai Ostrovsky. Thế nhưng, nhà văn Nikolai Ostrovsky nếu còn sống cho đến ngày nay để nhìn lại những thành tích kẹt cổng và trống rỗng của 70 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa tại Liên Xô, hẳn sẽ ghi thêm sâu tựa đề của quyển tiểu thuyết của ông hàng chữ như sau: xin làm ơn cho biết thứ thép đã tôi này đã và sử dụng đúng cho việc gì. Mới đây, mặc dù đang tiến lên thị trường tư hữu rộng mở, Trung Quốc đã cho dựng thành phim cuốn truyện Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Nikolai Ostrovsky. Trong cuốn phim, người ta sẽ xem lại hình ảnh hào hùng của chàng thanh niên Pavel Korsagin vượt hòn tên mũi đạn để chiến đấu chống quân Bạch Vệ, cắn răng cào tuyết lạnh giá để xây dựng tuyến đường sắt xuyên Liên Xô. Hình ảnh này đẹp và hào hùng biết bao nếu nó nói lên cái lý tưởng tuyệt vời của người thanh niên là đem lại hạnh phúc cho toàn dân. Khốn thay, cái khẩu hiệu đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên lại bị hướng về một mục tiêu quá sai lệch. Bao nhiêu chàng thanh niên Pavel của Liên Xô đã đổ mồ hôi và máu của mình ra để xây dựng những gì nếu không phải là những quần đảo Gulag, những trại tập trung. Và sau 70 năm xây dựng thiên đàng xã hội chủ nghĩa, họ thấy được những gì nếu không phải chỉ là lạc hậu, nghèo nàn, khốn khổ và tù đầy. Bao nhiêu chàng thanh niên Pavel của Việt Nam sau hơn 30 năm thống nhất đất nước và 60 năm chủ nghĩa anh hùng cách mạng bước chân vào tư tưởng của người Việt Nam, thấy được những gì nếu không phải là một nước Việt Nam được xếp vào hạng lạc hậu của thế giới và những quyền cơ bản nhất của con người bị tước đoạt. Bao nhiêu chàng thanh niên Pavel của Việt Nam đã bỏ mình dọc Trường Sơn hay bị chôn vùi trong chiến trường miền Nam, giờ này nếu đội mồ sống lại sẽ thấy được những gì còn lại từ những hy sinh của họ, nếu không phải là một chế độ độc tài, trong đó tham nhũng đã được nhìn nhận là quốc nạn. Các bạn thân mến, trên 3 thập niên chiến tranh, xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam là chất bạch phiến đã ru ngủ và mê hoặc dân chúng nhẹ dạ. Lòng yêu nước thiết tha và mù quáng của họ đã bị lợi dụng một cách bỉ ổi. Đối với nhiều lớp người, chủ nghĩa Mác Lê là một thứ tôn giáo trên mọi tín ngưỡng, luôn luôn chủ trương tử vì đạo, chà đạp lý trí và lễ thường của con người. Con người xã hội chủ nghĩa chẳng khác nào một đứa trẻ con bị đóng hộp, lớn lên và chết mòn giữa bốn bức tường thành khóa chặt. Lần hồi, trong tim phổi và linh hồn, Mác Lê đã thay thế cho tổ tiên, quê cha đất nước và ngay cả niềm tin tôn giáo. Ngày nay, xã hội chủ nghĩa chỉ còn là một lý thuyết rỗng tuếch, mất hết hấp lực, hào khí và linh nghiệm. Nó chẳng khác nào một món đồ cổ phai màu tróc sơn mà dù có cố gắng cách mấy người ta cũng chẳng bao giờ có thể đánh bóng được nữa. Kết quả cuộc thăm dò dư luận của giới trẻ tại Sài Gòn do báo Tuổi Trẻ thực hiện hồi năm 2001 là một bản án công bình nhất dành cho thứ chủ nghĩa ảo tưởng đã từng ru ngủ và lường gạt bao nhiêu thế hệ đi trước. giới trẻ không chỉ hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh, mà còn thẳng thừng nói không với thứ lý tưởng ma đầu gian dối. Giờ đây, những ai còn có chút thao thức cho quê hương đất nước đều thấy rằng cần phải đề ra cho giới trẻ một lý tưởng cao đẹp hơn để lấp đầy cái lỗ hổng đạo đức và nhân cách mà xã hội chủ nghĩa như đã từng được quảng bá và thực hiện tại Việt Nam đã tạo nên. Với những người có niềm tin tôn giáo, thì chắc chắn chỉ có lý tưởng phục vụ vô vị lợi mà các tôn giáo đề ra mới có thể thay thế được cho chủ nghĩa ấy mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến không phải để được hầu hạ và phục vụ, nhưng để hầu hạ và phục vụ cho đến cùng. Chúng con cầu xin Chúa cho giới trẻ Việt Nam biết đeo đuổi những lý tưởng cao đẹp và tìm thấy ý nghĩa cho cuộc sống.
Chúa muôn ân, nguyện Chúa tung muôn ân, xin Chúa là thành lý cho đời con.
Chương trình 8:30 sáng nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.